lên kế hoạch cho một bữa tiệc hải sản đôi khi cũng hơi rối nhỉ? Kiểu nhiều lựa chọn quá ấy.
Đúng thế ạ.
Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gỡ rối cái vấn đề này.
Vâng.
Mình đã tổng hợp thông tin từ khá nhiều nguồn. Từ các trang web công thức nấu ăn này, rồi hướng dẫn ẩm thực, cả mẹo từ chuyên gia nữa. Tất cả thì đều xoay quanh cái chủ đề là thực đơn các món hải sản, gợi ý 20 plus món ngon trong mọi dịp.
Hay quá.
Mục tiêu là chất lọc những cái gợi ý mà nó tinh túy nhất.
Vâng, và đúng là có một cái thực đơn rõ ràng thì nó cũng giúp ích nhiều lắm đấy.
À thế à?
Các nguồn tin thì đều công nhận là nó không chỉ tiết kiệm thời gian chuẩn bị đâu, mà còn giúp kiểm soát chi phí này, rồi khẩu phần ăn nữa. Nói chung là đảm bảo mọi người đều thấy vui vẻ, hợp khẩu vị.
Thế thì hay quá. Vậy mình bắt đầu với mấy món quen thuộc trước đi nhỉ? Kiểu dễ làm cho bữa ăn hàng ngày hay là tụ tập bạn bè ấy.
Vâng, bắt đầu từ món bình dân ạ.
Tôm chẳng hạn. Thế có nhiều gợi ý món tôm lắm. Ví dụ như là gỏi cuốn tôm thịt.
À, gỏi cuốn thì thanh mát, nhẹ nhàng.
Đúng rồi. Hoặc là tôm sú chiên bơ tỏi. Món này thì mùi thơm thôi rồi.
Đúng vậy, thơm lắm. Cái sự đơn giản ấy, nó lại làm nổi bật cái vị ngọt tự nhiên của hải sản.
Chuẩn luôn.
Còn với nghêu, sò, ốc thì còn đa dạng hơn nữa cơ.
Ồ.
Nghêu hấp xả ớt thì ồ, kinh điển rồi. Vị ngọt của nghêu này quyện với hương xả, thêm tí cay cay.
Nghe đã thèm rồi.
Còn sò điệp nướng mỡ hành thì lại béo ngậy, thơm nức.
À, món đấy thì ai cũng mê.
Mấy cái bài viết về ẩm thực Sài Gòn ấy, họ còn nhắc tới ốc hương rang muối ớt, ăn giòn giòn cay cay.
À đúng rồi, ốc hương.
Hay là ốc len xào dừa, béo thơm đặc trưng luôn.
Nghe hấp dẫn thật. Thế còn cua thì sao? Cua rang mê thì chắc là...
Cua rang mê chua ngọt thì đúng là một lựa chọn tuyệt vời. Vị đậm đà, cân bằng.
Vâng, rồi mực, bạch tuộc nữa. Thế bảo bạch tuộc nướng muối ớt hoặc sa tế ngon lắm.
Đúng rồi, nhưng mà món nướng này thì phải canh lửa cẩn thận một chút.
Để giữ độ giòn dai à?
Vâng, chính xác. Còn mực thì có thể làm món xào đơn giản thôi. Như là xào chua ngọt này, xào với dứa.
Hay là mực nhồi thịt, món đấy cũng ngon.
Mực nhồi thịt thì cầu kỳ hơn một tí, nhưng mà ăn thì cũng đáng ạ.
Còn cá thì sao nhỉ?
Cá thì có gỏi cá trích này, tươi roi rói, cuốn bánh tráng chấm mắm nêm.
Ui, món đấy thì...
trải nghiệm khá thú vị đấy ạ. Hoặc là một nồi lẩu cá bớp măng chua, ấm nóng đậm đà cho cả nhà.
Rõ ràng là ngay cả với nguyên liệu phổ biến thôi, mà cách chế biến cũng đa dạng phết nhỉ?
Vô vàng cách luôn ạ.
Hả?
Vâng, đại khách thì nên có cấu trúc rõ ràng hơn.
Thấy một số nguồn gợi ý cấu trúc 3 phần, khai vị, món chính, rồi tráng miệng.
Chính xác ạ, cái cấu trúc này nó giúp cân bằng hương vị, tạo ra một cái trải nghiệm ẩm thực tốt hơn cho khách.
Khai vị thì dường là các món nhã nhàng nhỉ?
Vâng, để kích thích vị giác thôi. Ví dụ như là chả giò dế tôm thịt giòn tan này.
Hay là gỏi ngó sen tôm thịt thanh mát.
Đúng rồi, hoặc là mực chiên giòn cũng được.
Sau đó mới đến món chính. Món chính thì chắc phải đặc sắc hơn.
Món chính thì mình có thể chọn ngao hai cùi nướng mỡ hành chẳng hạn. Thơm lắm.
Nghe hay đấy.
Hoặc là bạch tuộc nướng giấm, vị chua cay khá là tinh tế. Và trung tâm bữa tiệc có thể là một nồi lẩu thái tom nhâm cay nồng.
Hoặc lẩu cua biển cũng ngon, ngọt thanh.
Vâng, lẩu cua biển cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Cái sự kết hợp này nó tạo ra một cái hành trình vị giác khá là thú vị đấy.
Rồi kết thúc thì bằng món tráng miệng nhẹ nhàng thôi nhỉ?
Vâng, tráng miệng thì có thể là xâm bổ lượng thanh mát hoặc là béo ngậy một chút như bánh flan chẳng hạn.
Để hoàn thiện bữa ăn.
Đúng thế, cái việc lựa chọn sắp xếp món ăn ấy, nó cũng thể hiện cái sự chu đáo của người làm bếp.
Chắc chắn rồi.
Điều này nó cũng liên quan đến cái sự đa dạng trong chế biến mà lúc nãy mình có nói đấy. Cùng một loại hải sản thôi mà biến tấu được bao nhiêu kiểu.
Đúng thế, mà để có món ăn ngon như vậy thì cái khâu chọn nguyên liệu tươi nó quan trọng cực kỳ.
Quan trọng số 1 luôn ạ.
Thấy các hướng dẫn cũng chỉ khá cụ thể. Ví dụ chọn tôm thì...
tôm thì cứ phải chọn con còn sống, còn nhảy được là tốt nhất ạ.
À.
Còn mực thì sao? Mực thì để ý cái lớp màng màu nâu bao ngoài ấy, nó phải còn nguyên. Với cả đầu phải dính chắc vào thân.
Rồi, cua ghẹ thì kiểm tra yếm à?
Vâng, cua hay ghẹ thì mình bóp thử cái yếm xem có chắc không, cầm phải nặng tay.
Thế còn cá?
Cá thì xem mang còn đỏ tươi không, mắt có trong không, đấy là cá tươi.
Ốc, sò thì chắc là phải chọn con còn sống nhỉ?
Vâng, thấy nó còn động đậy, có phản ứng là được. Bạch tuộc thì thịt phải săn chắc, bụng trắng sáng.
Chọn đúng nguyên liệu đúng là quyết định hơn nửa thành công rồi đấy.
Chính xác ạ.
Thế còn bảo quản thì sao? Nếu mà dùng trong ngày thôi thì...
dùng trong ngày thì đơn giản ạ. Mình cho vào thùng xốp có đá là được rồi.
Còn nếu muốn để lâu hơn?
Muốn trữ lâu hơn thì nên làm sạch sẽ này, để ráo nước, xong chia thành từng phần nhỏ.
Rồi cho vào hộp hoặc túi hốt chân không?
Vâng, rồi mới cho vào tủ đông. Nhiệt độ khoảng âm 18 độ C là tốt nhất.
Khi chế biến thì có lưu ý gì không? Thế bảo hải sản tươi sống phải nấu thật kỹ.
Đúng rồi ạ. đấy là lưu ý quan trọng nhất từ các tài liệu luôn. Phải nấu chín kỹ để đảm bảo an toàn vệ sinh.
Nhưng mà cũng không nên nấu lâu quá đúng không?
Vâng, nấu lâu quá thì hải sản nó bị dai, lại mất đi vị ngọt tự nhiên, hí lắm.
Gia vị thì chắc cũng vừa phải thôi nhỉ?
Nên nêm nếm vừa phải thôi để tôn lên cái hương vị gốc của hải sản đấy ạ.
Tóm lại thì thế giới hải sản đúng là phong phú thật. Từ bữa ăn gia đình đơn giản đến tiệc tùng thịnh soạn đều có lựa chọn phù hợp.
Rất đa dạng. Mà cách tài liệu mình xem qua ấy cũng có nhắc một chút về việc chọn hải sản theo mùa.
Ồ, theo mùa à? Ví dụ như nào?
Ví dụ như là cá ngừ thì thường béo hơn vào mùa đông. Sò huyết thì ngon nhất là mùa xuân.
Hay nhỉ?
Rồi ốc hương thì vào mùa hè. Hay là mực nhảy tơi giói thì lại vào mùa thu. Kiểu vậy đó.
À ra thế. Điều này nó lại đặt ra một cái câu hỏi khá là thú vị để mình cùng suy ngẫm đấy.
Vâng.
Là liệu cái việc mà mình xây dựng thực đơn dựa trên cái tính thời vụ của hải sản ấy, nó có phải là chìa khóa không chỉ để mình thưởng thức được cái hương vị tuyệt hảo nhất, mà còn góp phần vào việc mình khai thác nguồn lợi hải sản một cách bền vững hơn không nhỉ?